Phật tử nó hỏi là: kính bạch thầy, mẹ con năm nay 83 tuổi, trước đây mẹ con có thờ điện đi hầu được gần 30 năm, tức là hầu đồng 30 năm, gần 30 năm. Đến bây giờ mẹ con đã già yếu không thờ điện nữa, đã làm lễ mời thầy ở chùa giải điện cách đây 3 năm. Nhưng đến bây giờ con không biết nghiệp của mẹ con như thế nào mà cứ đóng cửa buông màn, không mặc quần áo, đau đầu, toàn ăn linh tinh. Con bạch thầy, bây giờ con phải làm thế nào để cứu mẹ con? Con cảm ơn thầy. Trường hợp này rất nặng. Hơn 30 năm đi hầu, tức là người ta đã theo gì? Các cụ người xưa nói là sinh nghề tử nghiệp. Nay năm nay 83 tuổi rồi, rất khó để mà tu tập được nữa. Cho nên á, các Phật tử còn trẻ hoặc là các bạn trẻ chúng ta thì phải rất là phải để ý đến cái vấn đề này. Chứ đừng có đi đến cửa đền, cửa miếu, cửa phủ, mấy bà đồng, bà cốt, ông thầy, bà cốt, nó xem bói xem toán, nó bảo căn cao số nặng, phải ra trình đồng mở phủ, trả nợ, tảo quan, vân vân đi thì mới sau này mới làm ăn, mới thăng quan tiến chức, mới làm giàu thế này thế khác, mới gặp vận may chứ không ạ. Đừng có dại gì mà làm cái điều đó, chỉ có khuynh gia bại sản thôi. Và sau này về cuối đời còn khổ như thế này đấy. Trong mấy năm gần đây có rất nhiều bà đồng, ông thầy, bà cốt gì đi đến để nhờ nhà chùa chúng tôi hướng dẫn cho phương pháp tu tập theo chính pháp của Phật, và bỏ, không muốn theo đồng bóng bói toán, và không thể có tiền để bây giờ, thì thứ nhất là không có tiền để đi nhảy đồng nhảy bóng, mà bây giờ không làm ra tiền, hoặc là mấy năm nay kinh tế khó khăn cũng không thể, trẻ cũng không làm được tiền mà đi nhảy đồng nhảy cốt nữa, cho nên bây giờ là muốn đến bỏ. Mà muốn bỏ cái này làm thì đã khó, phải mất nhiều tiền rồi mà bây giờ bỏ còn khó hơn. Cho nên các vị mà chưa dính vào thì chớ có dạy gì mà dính vào. Mà dính vào rồi thì rất là khó bỏ, mà bỏ cũng rồi. Đấy như trường hợp này đây. Nói đây cũng mời thầy ở chùa đến làm lễ giải cho rồi 3 năm nay rồi, nhưng bây giờ không được, lại còn gì điên điên khùng khùng, buông màn, cởi hết quần áo và toàn ăn những đồ linh tinh, nói làm nhảm nữa. Tức là gì? Cuồng tập. Đây gọi là cuồng tập, mình gọi là gì? Gọi điên đó. Gọi là điên rồ đó. Không làm chủ được gì bản thân mình nữa và tâm mình nữa. Thầy Phật tử này hỏi là người con này bảo là bây giờ làm cách nào? Thế bây giờ cái này thì nên phóng sinh tu phúc để sám hối cho mẹ, và đặc biệt là gì? Nên Phật tử nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một năm để hồi hướng cho mẹ. Vừa tụng kinh Địa Tạng lại vừa phóng sinh, tu phúc làm các việc phúc như làm chùa, tô tượng, cúc đúc chuông, vân vân. Những cái việc đó đều là việc gì? Tu phúc cả, phóng sinh. Thì những ngày mùng 1, ngày rằm hoặc ngày trai nên phóng sinh, không có nhiều thì cũng thành tâm một chút xíu để phóng sinh, để hồi hướng cho mẹ. Và đặc biệt mỗi một ngày ít nhất là đọc lấy khoảng 2 thời, 1 hoặc 2 thời kinh Địa Tạng. Nhưng mà tốt nhất là nên đọc gì? Hết một bộ kinh Địa Tạng một ngày. Từ ngày nào mà trường hợp bận đặc biệt thì thôi. Và nên gì? Nên mở cái băng giảng 102 bài giảng của thầy lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, để các cụ ấy gì? Các cụ cũng nghe được, và các cụ thì cũng hoan hỉ, và các cụ cũng hộ trì cho, cảm thông cho. Và đặc biệt là phải tụng kinh Địa Tạng, phải phát nguyện một năm. Trường hợp là phát nguyện một năm trở lên, một năm cho đến ba năm. Nhưng mà nếu mà nhất tâm mà thọ chỉ đọc tụng thì qua khoảng độ 49 ngày hoặc 100 ngày là bắt đầu bà cụ dần dần là ổn. Đó. Trường hợp này nên tụng kinh thì nên thỉnh lên một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà nhất tâm đọc tụng. Thanh bông hoa quả thành tâm, đặc biệt là về mỗi ngày có 7 chén nước dâng lên trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, đối trước tranh ảnh hoặc là tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúng dường. Cúng dường xong đến qua đêm sáng sớm hôm sau lại thay 7 chén nước đó, một chén ở giữa đổ lấy để lấy trước một cái cốc sạch sẽ, xong rồi tụng kinh xong đem vẩy hết từ các tầng nhà nhà mình, từ phần tầng thờ cho đến bếp núc nhà cửa đất cát, vẩy sạch vẩy hết đi cho nó mát mẻ. Cái thứ hai, 6 chén nước còn lại đó thì sau khi tụng kinh xong, vẩy nước xong thì đem cái 6 chén nước cho vào cái cốc. Nếu mà trời lạnh sợ cụ uống lạnh thì đun nó ấm ấm lên cũng được. Đó, đun nó ấm lên cũng được, và đem cho để cho cụ uống. Trước khi uống thì phải khấn nguyện chư Phật Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng, ngài ra chỉ cho mẹ con uống cái nước này vào thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, oan gia trái chủ thì đều buông tha cho mẹ mình, và khấn nguyện Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát các ngài đặc biệt gia trì cho và đem cái nước này cho mẹ uống. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà nhất tâm có thể qua 21 ngày hoặc 49 ngày là mẹ đã đỡ rồi, thậm chí là tỉnh táo nhiều, thậm chí là phải mặc quần áo vào và thậm chí là không ăn linh tinh nữa. Nhưng để khỏi hẳn thì cái này cũng phải có thời gian, còn mất hàng năm trở lên. Nhưng mà đừng có thoái, hãy cố làm đi, nhất tâm mà làm đi, khởi cái niềm tín kính tuyệt đối mà làm đi. Thầy nghĩ là chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ thương, sẽ giúp đỡ cho cái tâm nguyện của báo hiếu của gì, của Phật tử này đối với mẹ của mình. Một Phật tử nữa có câu hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là một Phật tử, hôm vừa qua lên chùa dự pháp hội Quan Âm. Sau đó con có xin nước để cầu duyên, nhưng bố con lại uống nước đó. Bây giờ mẹ con rất lo lắng, sợ bố con đi lấy vợ mới. Xin thầy giúp con. Thế thôi, con nên chúc mừng mẹ con là gì? Là nhà mình chuẩn bị thêm, có thêm một người mới đi. Con chờ, ngay bây giờ con nghe pháp xong, ngay bây giờ con vào con gì? Con chắp tay con A Di Đà Phật, con chúc mừng mẹ là gì? Mẹ sắp sửa nên có gì? Nên có một người mới để giúp việc gì? Giúp việc thêm cho mẹ. Mẹ hỏi làm sao bà gì? Bảo là hôm rồi con đi lên chùa lễ pháp hội Quan Âm, cho nên con xin chai nước cầu duyên về, bố con uống mất, sợ có khi tới đây bố con có bà ai mất. Xem mẹ có phản ứng thế nào. Khổ quá. Không phải là lên chùa cầu duyên xin chai nước về là uống vào là có duyên đâu. Đấy, hiểu Phật pháp như thế mới chết tôi chứ. Đấy, đi học Phật như thế thì nguy hiểm quá. Bảo ai dạy? Bảo sư ông Thịnh ở chùa, thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên dạy như thế thì có khi các cụ ở trung ương giáo hội bảo là tôi theo tà đạo. Và những người làm ngành an ninh, họ mà nghe được cô nói như thế, Phật tử này nói như thế, chắc chắn họ sẽ bảo thì tôi mê hoặc lòng người mất. Có khi cái đạo tràng này chuẩn bị đi giải tán tới nơi. Trong 3 ngày vừa qua có ngày nào thầy giảng là các vị đi lễ hội, đi lên dự pháp hội Quan Âm này xin chai nước về là uống vào là gì? Cầu duyên là được duyên đâu? Có bài giảng là tôi nói thế vậy đâu? 3 ngày tôi chưa từng nói như thế. 20 năm nay, hơn 20 năm nay chưa bao giờ tôi từng nói như vậy. Từ khi tôi xuất gia ra Hoằng Pháp tới giờ chưa bao giờ tôi từng nói như vậy. Mà tôi hướng dẫn cho các cái việc cầu duyên là lên để gì? Lễ 3 ngày pháp hội, nhất tâm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ hai là sau đó về để thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng về mà đọc tụng, để mà siêu độ cho các oan gia trái chủ, cho cái nhân duyên tiền kiếp của mình họ sớm được đi siêu thoát. Và hẹn nhau, có nếu có duyên với nhau hẹn thì hẹn nó ở cõi gì? Cõi trời sau này. Tôi nói nguyên văn hôm trước như thế, chứ không phải tôi không dạy là lên lễ 3 ngày xong rồi xin chai nước về là uống vào một cái là gì duyên nó tìm đến với chúng ta. Không có cái chuyện đó. Cho nên cho dù con có gì, Phật tử này, bạn này có gì, có lên theo pháp hội 3 ngày và sau đó có xin chai nước về để cầu duyên đó, thì cũng không được. Không phải duyên nó đến ở chai nước đó. Mà cái nước đó là thầy sai, thầy nói thì thầy dạy cái lên xin nước đó, chính là để cầu tự, tức là cầu con. Những đôi vợ chồng lâu năm rồi, hoặc cưới nhau vài năm, hoặc thậm chí hơn chục năm, thậm chí nhiều năm rồi mà không có con, cầu cúng chữa mãi các nơi không khỏi, thì về phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng, cập phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, nhất tâm tụng kinh hai Địa Tạng 21 ngày. Như vậy vợ chồng gì tách phòng tách giường nhau ra, không ngủ chung. Và sau 21 ngày đó ăn chay tụng kinh niệm Phật hết đủ 21 ngày đó, hai vợ chồng gì nên lên chùa Tản Viên để lễ Phật và để xin cái nước ở dưới giếng Quan Âm ấy về và uống với thuốc. Uống với thuốc thì sau đó về gì? Thì khi đó thì bắt đầu về thì xin nước xong về mới cho ngủ chung giường, chung chiếu với nhau, đừng có gì. Thì khi đó bắt đầu nó mới, nếu mà cái duyên nó đến, cái phúc nó đến, tội nó diệt, phúc nó sinh thì là sinh con thôi. Cái trường hợp này tôi nói xin nước về là cái đó, chứ không phải là xin nước về là để cầu duyên. Phải hiểu, nghe 3 ngày mà chả hiểu được cái gì cả, thế thì nguy hiểm quá. Cho nên á, tôi nói tóm lại gì, Phật tử này không phải lo, mà bảo mẹ con không phải lo cái chuyện đó. Cho dù uống một chai, chứ 10 chai, thậm chí 1000 chai nước mà con lấy ở pháp hội Quan Âm về cũng không sợ bố con gì đi lấy vợ hai đâu mà lo. Mà nếu mà thực sự mà bố con trong tâm bố con á, mà mèo mả gà đồng á, mà muốn đi kiếm vợ hai á, thì cho gì, thì chả uống chén nước đó gì bố con cũng sẽ đi kiếm vợ hai. Cho nên có lo chẳng được. Nên điều quan trọng gì, mẹ con nhà con nên thì nên tu cho tốt và làm người cho tốt thì sẽ giữ được gì, giữ được bố con thôi, và bố con sẽ không đi lấy vợ hai thôi, không phải lo cái chuyện đó đâu. Cho nên cũng không cần phải giúp, chỉ con giúp con thôi, mẹ con tự giúp nhau. không cần phải người khác giúp. Một Phật tử nó hỏi, gần đây con hay bị hiện tượng đang ngủ thì tự dưng nghe thấy có tiếng chuông reo, từ chuông reo cứ đi từ xa rồi vào tai con, sau đó thì con rất đau đầu, tiếng chuông đó cứ oang hết lên trong đầu con cảm nhận rằng mình đang rất tỉnh táo và đây không phải là mơ ngủ. Con cố gắng động đậy chân tay, vùng dậy mà không cử động được. Vì biết đến Phật Pháp nên con đã cố gắng thầm nghĩ trong đầu là niệm Phật, con đã niệm danh hiệu A-di-đà Phật, có lần con thử niệm Quán Thế Bồ Tát, có lần bị thì con lại niệm câu thần chú An Mani Bát Minh Hồng. Cứ mỗi khi niệm danh hiệu lên thì con cảm giác như trong chính bản thân con đang giằng co đấu tranh mãnh liệt với một thứ gì đó. Con thấy đầu có cảm giác giật giật lên, được một lúc niệm Phật thì tự dưng hiện tượng đó hết, và lúc đó mắt con mở, con biết là con tỉnh táo và chuyện vừa rồi xảy ra là có thật. Vì lúc tỉnh con vẫn đang niệm Phật phát ra tiếng ở trên giường ngủ, mặc dù trong lúc bị thì con không nói được thành lời, cứ định hét to lên thì cứ có gì đó chặn lại nên tiếng con không phát ra được. Con rất sợ nên đã tìm đi ngủ ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà, nhưng ngủ đâu cũng vậy, thỉnh thoảng con vẫn cứ bị như thế. Đôi lúc con không dám đi ngủ chỉ vì sợ lại bị như vậy. Con mong thầy giải đáp giúp con hiện tượng trên, và con cần phải làm gì để khắc phục được nó. Lúc tiếng chuông đó đi ra khỏi người con thì con nghe rõ mình niệm Phật thành tiếng như vậy ở trên giường thì có bị tội bất kính không ạ? Ở cái này thì chắc chắn vị này đã đi sai đường trong lúc tu, hoặc là cái sai đường này có thể nói là gì, không phải là kiếp này mà là gì, từ nhiều đời nhiều kiếp trước, từ đời trước kiếp trước nó tồn dư lại. Như trong kinh Đức Phật nói, vì sao có những kẻ đồng bóng, những kẻ tà theo tà đạo, đời trước có thể họ là chính là những người tu, thậm chí là những người xuất gia, người tại gia Phật tử tu tập đó, nhưng mà gì, do mong cầu thần thông cho nên đi lạc đường, vì vậy mà gì, đến đời sau bị như vậy. Cho nên cái này, cái vị này nghe thấy tiếng chuông mà rồi sinh ra đau đầu rồi các thứ như này, chắc chắn là thầy khẳng định 100% đây là tà đạo, đây là tà pháp. Nay muốn diệt trừ được cái tà pháp này á, cũng không dễ mà cũng chẳng khó. Vì sao lại không dễ mà cũng chẳng khó? Vì nếu vị này gì nhất tâm muốn trừ diệt á, thì dùng hai cái từ buông bỏ đi và một lòng tu theo chính pháp, thì một thời gian sau dần dần nó sẽ diệt thôi. Còn nếu mà cứ bám víu vào nó, cứ sợ hãi nó, hoặc gì đắm chấp vào nó, hoặc là sợ hãi, hoặc là yêu thích, thì không bao giờ mà diệt được nó đâu, mà thậm chí càng ngày nó càng nặng hơn. Đấy. Cho nên á, Phật tử này phải khởi cái tâm gì, không lo sợ, khởi cái tâm không lo sợ mà tu hành chính pháp, hãy đối mặt với nó, đối diện với nó để tu tập chính pháp, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để sám hối nghiệp chướng và hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình, cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát gia trì cho và trừ cái bệnh này cho, thì một thời gian ngắn là khỏi thôi. Nhất tâm vào, đừng có sợ, đặc biệt là không được sợ. Nếu khởi tâm sợ nó tiếp tục nó khủng bố, mà nó khủng bố tiếp thì thậm chí nó còn làm mạnh hơn nữa, thậm chí nó còn làm cho điên cuồng loạn tâm nữa. Cho nên cái trường hợp này nhất định không sợ, hãy nghĩ và gì, hãy quán tưởng rằng Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, tức là chúng sinh đó, trong chúng sinh đó có chúng ta, và chúng ta chắc chắn sẽ là một vị Phật tương lai. Vì vậy trong bản tâm mình thì cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt như Phật. Do gì, ngày xưa chúng ta thì khởi lên từ vô thủy kiếp, khởi lên một niệm bất giác, cho nên chúng ta cứ lâu ngày chảy tháng, nhiều đời nhiều kiếp đuổi theo nó, bây giờ chúng ta mới là chúng sinh như vậy thôi. Nhưng thực tế chúng ta cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh giải thoát giác ngộ Phật. Nay chúng ta đã học Phật, đã hiểu Phật, đã được nghe thần chú, được đọc kinh Phật rồi, chúng ta sẽ nhất định tu theo chính pháp. Cho nên một lòng tụng kinh, một lòng niệm Phật, một lòng trì chú, dẫu cho gì có tán thân mất mạng một đời chúng ta không tiếc. Nhưng ngày xưa các tổ nói gì, sống một giờ mà có đạo á, còn hơn gì kẻ sống 100 năm mà không có đạo. Sống một ngày mà được tu Phật á, mà được chết trong chính pháp của Phật á, thì còn hơn sống cả ngàn năm mà không biết tới đạo, không biết tới Phật và không được tu theo Phật. Đó. Sống một ngày mà được tu Phật á, còn hơn là sống gì hàng cả trăm ngàn vạn ức kiếp mà sống không được tu theo Phật. Đó, cho nên Phật tử này phải khởi cái tâm là dũng mãnh, tinh tiến mà tu tập, thì cái đó dần dần sẽ tiêu trừ thôi. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật để mà được, đặc biệt là kinh Địa Tạng để tu tập thì sẽ dần dần hết thôi. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, ở nhà con tổ chức cộng tu cùng các bạn đồng tu, nhưng có một thầy trong Nam giảng là nếu tu như vậy thì ra tiên ở nhà không có công đức, nên các bạn bỏ về nhà tu hết rồi ạ. Bạch thầy, con biết như vậy là không đúng, nhưng không biết nói thế nào, mong thầy từ bi chỉ dạy. Đó, cho nên thầy mới nói là gì? Học Phật chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Cái gì chúng ta được học mà cảm thấy nó đúng, cảm thấy an lạc, tu tập cộng tu an lạc rồi thì chúng ta cứ thế mà làm. Đây Phật tử này nói đây, các Phật tử nói là ở nhà đang cộng tu, ở một nhà Phật tử như vậy rất là an lạc, các bạn đồng tu đang cộng tu như vậy, nhưng có một thầy trong Nam ra và bảo rằng giảng là tu như vậy á thì ra tiên không có, ra tiên ở nhà không có công đức, không có lợi lạc gì, cho nên các bạn đồng tu và bỏ về nhà hết, làm cho đạo tràng tan vỡ. Đó, như vậy là gì? Cái thứ nhất là vị thầy kia giảng không đúng chính pháp. Cái thứ hai là các Phật tử này là gì? Đại đa số là chưa có đủ niềm tin vào những bài pháp các quý thầy mà mình, các bậc minh sư, các bậc đạo đức đạo hạnh giảng, chúng ta chưa được nghe, hoặc nghe rồi chúng ta chưa thấm, chúng ta chưa có đức tin sâu, cho nên là chúng ta mới nay nghe người này nói thế này, mai nghe người khác nói thế kia, chúng ta giống như gì? Giống như cánh diều á, ở trên hư không, tùy theo gió nó thổi về đằng gì, đằng đông thì chúng ta diều bay đằng đông, gió thổi sang đằng tây chúng ta bay sang đằng tây, gió thổi đằng nam chúng ta bay đằng nam, gió thổi đằng bắc chúng ta bay đằng bắc. Như thế là chưa được. Cho nên Phật tử này nên khuyên cái nhóm Phật tử kia nên nghe giảng kinh Địa Tạng được thì tốt, hoặc nghe các bậc tôn túc như là Hòa Thượng Tịnh Không, hay là nghe đọc những cái bài giảng của Ngài Ấn Quang Pháp Sư, hoặc là bài giảng của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Như Việt Nam chúng ta như là bài giảng của Cố Hòa Thượng Chí Tịnh, hoặc là Cố Hòa Thượng Thiền Tâm, vân vân, thì để chúng ta cho chúng ta có thêm cái niềm tin vào chính pháp để thực hành cộng tu cho tốt hơn. Thì chúng ta biết là nếu cộng tu được thì cái sức cộng tu nó rất là mạnh, còn tu đơn lẻ thì trừ trường hợp chúng ta nhà bận không thể đi được thôi, chúng ta phải ở nhà tu đơn lẻ, hoặc sáng sớm chúng ta không đến nhà nhau được, hoặc đêm tối khuya không đến nhà nhau được, thì chúng ta mới tu riêng lẻ như vậy. Còn thì chúng ta sinh hoạt với đạo tràng và có những cái buổi cộng tu, thứ nhất là để sách tấn nhau, thứ hai là để trao đổi những kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, rất là tốt. Đó, một mình thì có thể chúng ta giải đãi, nhưng mà cộng tu cả nhóm như vậy chúng ta rất là rất là tốt, nếu như đoàn kết thanh tịnh hòa hợp. Đó, cho nên các Phật tử nên cố gắng duy trì. Sau khi nghe được cái lời giảng của thầy này, thầy rất mong rằng các Phật tử trong đạo tràng này lại tiếp tục cộng tu với nhau, ít nhất một tuần một lần, hoặc là một tháng được khoảng 2 ngày cộng tu như vậy, duy trì cái sự cộng tu như vậy, công đức rất lớn, và tạo thành một cái mối liên kết, một cái sự hòa hợp giữa đệ tử của Phật với đệ tử của Phật, nó tạo thành một cái năng lượng rất là lớn, không thể nghĩ bàn được. Cho nên các vị thấy là đến đạo tràng, đến cái pháp hội của thầy và các Phật tử, các quý thầy ấy tổ chức thành đạo tràng thì pháp hội niệm Phật hoặc pháp hội Trung Phong hoặc pháp hội Quan Âm vân vân, chúng ta đến đó tu nó khác hẳn. Một mình chúng ta tu ở nhà khác hẳn và chúng ta đến đạo tràng khác hẳn. Và cho nên qua cái bài giảng này thì thầy rất là mong trong đạo tràng Phật tử này chúng ta lại lấy được lại niềm tin, cộng tu với nhau và cùng nhau tu tập. Và từ giờ những cái ông thầy mà như thế, những vị thầy mà như vậy thì tốt nhất chúng ta đừng có mời họ đến nhà nữa, đừng mời họ đến đạo tràng mà cũng đừng nghe họ giảng nữa. Chúng ta lại sinh nghi ra, cái tâm chưa vững thì tốt nhất đừng có nghe giảng nhiều. Nghe một nghe Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói là chúng ta nên nghe một hoặc hai vị thầy nào chúng ta thấy tâm đắc phù hợp với đạo, với pháp tu của mình giảng thì chúng ta nghe những vị đó thôi. Những vị khác chúng ta vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng, nhưng chúng ta không vội nghe nhiều quá, hết vị này đến vị khác nó xam, nó trái nhau, chúng ta dễ sinh tâm nghi ngờ lắm, tâm chúng sinh phàm phu nó thế mà. Thế hôm nay thì buổi giảng pháp xin được nghỉ ở đây, thời gian đã hết. Kính chúc các quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà.
Om ha ha ha, Vân San Mo Ti.